Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Economics Evolving, tức Kinh tế học vận động, là một công trình lịch sử tư tưởng kinh tế của Agna Sanmo, xuất bản năm 2011 bởi Princeton University Press. Thay vì trình bày kinh tế học như một tập hợp mô hình đã hoàn chỉnh, sách theo dõi cách các ý tưởng được hình thành, được tranh luận, rồi được điều chỉnh khi xã hội và các vấn đề chính sách thay đổi. Sanmo đặt những nhà tư tưởng lớn vào mối liên hệ giữa hai câu hỏi bền vững: làm sao sử dụng nguồn lực hiệu quả và làm sao phân phối thu nhập theo cách xã hội có thể chấp nhận. Phạm vi sách đi từ các nền tảng cổ điển đến các phát triển hiện đại, gồm cả những chuyển biến về phương pháp nghiên cứu, với nền tảng sâu về kinh tế công cộng, thuế khóa, bất định và môi trường, tác giả đặc biệt chú ý đến lúc lý thuyết kinh tế chạm vào chính sách. Đây không phải là sách giáo khoa nhập môn theo kiểu dạy công thức, mà là một bản đồ có chiều sâu về sự tiến hóa của các câu hỏi, khái niệm và tranh luận làm nên kinh tế học. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lịch sử tư tưởng được nhìn như sự thay đổi của các vấn đề kinh tế. Điểm trung tâm của Economics Evolving là kinh tế học không phát triển theo một đường thẳng, trong đó lý thuyết mới đơn giản thay thế lý thuyết cũ. Sanmo xem lịch sử ngành này như quá trình các nhà kinh tế liên tục trả lời lại những vấn đề quen thuộc tùy theo bối cảnh của từng thời kỳ. Sản xuất, trao đổi, giá cả, phân phối thu nhập, tăng trưởng và vai trò của nhà nước vẫn là các câu hỏi chính. Nhưng ý nghĩa của chúng thay đổi khi nền kinh tế chuyển từ xã hội nông nghiệp sang công nghiệp hóa, rồi sang các nền kinh tế hiện đại có thị trường vốn, bảo hiểm và khu vực công lớn hơn. Cách tiếp cận này giúp người đọc không coi các tên tuổi kinh điển là những cột mốc để ghi nhớ. Thay vào đó, mỗi lý thuyết được hiểu qua vấn đề mà nó cố giải quyết và qua những giới hạn khiến các thế hệ sau phải phát triển thêm. Vì vậy, lịch sử tư tưởng ở đây cũng là lịch sử của phương pháp. Có giai đoạn lập luận tập trung vào trật tự xã hội và đạo đức, có giai đoạn chuyển sang phân tích, lựa chọn cá nhân, cân bằng thị trường và đo lường định lượng. Người đọc nhờ đó thấy rõ rằng các giả định trong mô hình không tự nhiên xuất hiện. Chúng là kết quả của những lựa chọn trí tuệ gắn với mục tiêu giải thích và cả những tranh luận chính sách của thời đại. Thứ hai, kinh tế học cổ điển và bài toán sản xuất, giá trị, phân phối trong phần về truyền thống cổ điển. Cuốn sách làm nổi bật việc kinh tế học từng xoay quanh sự giàu có của quốc gia, sự phân công lao động, tích lũy vốn và phân chia thành quả sản xuất. Đây là giai đoạn mà phân phối thu nhập không chỉ là một chủ đề phụ, bởi tiền lương, lợi nhuận và địa tô được xem là những lực lượng gắn trực tiếp với tăng trưởng và cấu trúc xã hội. Cách nhìn này khác với nhiều giáo trình hiện đại, thường bắt đầu từ quyết định của một người tiêu dùng hay một doanh nghiệp riêng lẻ. Sanmo giúp đặt các lập luận cổ điển vào điều kiện của một nền kinh tế đang công nghiệp hóa, nơi năng suất, sở hữu đất đai, thương mại và quan hệ giai cấp đều có ý nghĩa đặc biệt. Việc đọc các tác giả cổ điển theo bối cảnh ấy cũng ngăn người đọc rút gọn họ thành vài khẩu hiệu quen thuộc. Những tranh luận về giá trị, chi phí sản xuất và phân phối cho thấy kinh tế học ngay từ đầu đã quan tâm, đồng thời đến hiệu quả và công bằng. Sách cũng cho thấy vì sao các cách giải thích dựa chủ yếu vào lao động, chi phí hay địa tô dần gặp khó khăn khi cần phân tích giá cả của nhiều loại hàng hóa và các quyết định trao đổi cụ thể. Chính những khó khăn đó mở đường cho sự chuyển hướng sang phân tích cận biên. Nhờ vậy, phần cổ điển không bị tách rời khỏi phần sau, mà trở thành nền tảng để hiểu các thay đổi về công cụ và trọng tâm của kinh tế học. Thứ ba, từ Marx đến phân tích cận biên. Cuộc tranh luận về giá trị và lợi ích cá nhân, một đóng góp đáng chú ý của sách là đặt các hướng tư tưởng khác biệt vào cùng một lịch sử tranh luận. Thay vì chia chúng thành các phe hoàn toàn không liên quan. Khi bàn về Karl Marx, trọng tâm kinh tế được giữ lại bên cạnh các yếu tố tiểu sử và chính trị, vốn thường đi kèm khi đọc Marx. Điều này quan trọng vì các câu hỏi về lao động, tích lũy, lợi nhuận và bất bình đẳng của Marx là một phần của cuộc đối thoại rộng hơn về chủ nghĩa tư bản. Sau đó, sự nổi lên của phân tích cận biên đánh dấu một thay đổi lớn trong cách kinh tế học giải thích giá trị và giá cả. Thay vì chủ yếu truy tìm một nguồn gốc khách quan của giá trị, các nhà kinh tế ngày càng phân tích sự đánh đổi ở đơn vị cuối cùng, sở thích và quyết định của các tác nhân. Chuyển biến này tạo điều kiện cho lý thuyết lựa chọn, cung cầu và cân bằng trở nên có hệ thống hơn. Tuy nhiên, Sanmo không biến lịch sử này thành câu chuyện tiến bộ tất yếu. Phân tích cận biên giải quyết nhiều vấn đề về việc hình thành giá và phân bổ nguồn lực, nhưng không tự động trả lời các câu hỏi về quyền lực, phân phối hay tính chính đáng xã hội. Bởi vậy, người đọc có thể hiểu cả sức mạnh lẫn phạm vi của cách tiếp cận dựa trên cá nhân và thị trường. Đây là một bài học hữu ích khi đối diện với những tranh luận hiện nay, nơi một mô hình hiệu quả về mặt kỹ thuật vẫn có thể chưa đủ cho một kết luận chính sách. Thứ tư, hiệu quả và phân phối là hai mục tiêu luôn đi cùng trong chính sách kinh tế. Sợi chỉ xuyên suốt cuốn sách là mối căng thẳng, nhưng cũng là mối liên hệ giữa sử dụng nguồn lực hiệu quả và phân phối thu nhập được xã hội chấp nhận. Đây là điểm phản ánh rõ chuyên môn của Sanmo về kinh tế công cộng. Trong lịch sử tư tưởng kinh tế, thị trường thường được đánh giá cao vì khả năng phối hợp các quyết định phân tán và hướng nguồn lực đến những nơi có giá trị. Nhưng kết quả thị trường không nhất thiết được xem là công bằng, cũng không luôn tính đủ các chi phí mà một quyết định gây ra cho người khác. Khi có ngoại tác, hàng hóa công, rủi ro, bất bình đẳng hoặc thông tin không hoàn hảo, câu hỏi về vai trò của nhà nước trở nên không thể tránh khỏi. Sanmo tiếp cận vấn đề này bằng lăng kính lịch sử nên không trình bày can thiệp công cộng như một đáp án đơn giản đối lập với thị trường. Thay vào đó, sách cho thấy các lập luận về thuế, chi tiêu công, điều tiết và phúc lợi được xây dựng qua nhiều lớp tranh luận về động cơ, thông tin và năng lực thể chế. Giá trị của cách trình bày này là giúp người đọc phân biệt hai việc thường bị lẫn vào nhau: một chính sách có làm tăng hiệu quả hay không, và ai được hưởng lợi hoặc chịu chi phí từ chính sách đó. Sự phân biệt ấy đặc biệt cần thiết khi đọc các tranh luận về thuế, môi trường và an sinh. Kinh tế học, theo cách cuốn sách gợi ra, không thể chỉ là kỹ thuật tối ưu hóa mà còn phải đối diện với những lựa chọn xã hội. Cuối cùng, sự hiện đại hóa của kinh tế học qua toán học, bất định và đo lường, Economics Evolving, còn giúp người đọc nhận ra sự thay đổi lớn trong ngôn ngữ của kinh tế học hiện đại. Khi ngành này dùng ngày càng nhiều toán học, thống kê và mô hình hóa, mục tiêu không chỉ là làm lập luận trở nên phức tạp hơn. Mục tiêu là diễn đạt giả định rõ ràng, suy ra hệ quả nhất quán và kiểm tra quan hệ giữa lý thuyết với dữ liệu. Sự phát triển này đặc biệt quan trọng đối với phân tích bất định, hành vi trong điều kiện rủi ro và các quyết định liên thời gian, những lĩnh vực có liên hệ với các nghiên cứu chuyên môn của chính Sanmo. Tuy vậy, sách đặt sự chính xác hình thức trong một khung lịch sử rộng hơn. Mô hình có thể làm rõ cơ chế, nhưng không thay thế được việc phán đoán xem cơ chế nào đáng mô hình hóa, giả định nào phù hợp và kết quả nào có ý nghĩa cho chính sách. Các đóng góp của những nhà kinh tế như Ragnar Frisch và Trygve Havemo gợi nhắc vai trò của kinh tế lượng và việc nối lý thuyết với quan sát thực tế. Đồng thời, lịch sử của ngành cho thấy dữ liệu và kỹ thuật không tự nói lên kết luận chuẩn tắc. Chúng cần được diễn giải bằng các khái niệm về phúc lợi, thể chế và mục tiêu xã hội. Chủ đề này khiến cuốn sách phù hợp với người đã quen các mô hình hiện đại, nhưng muốn biết chúng đến từ đâu. Nó cũng là lời nhắc rằng sự tinh vi về phương pháp có giá trị lớn nhất khi đi cùng ý thức về giới hạn của mô hình và về vấn đề thực tế mà mô hình đang phục vụ. Kết luận, Economics Evolving phù hợp nhất với sinh viên kinh tế đã học hoặc đang học các môn nguyên lý, vi mô, vĩ mô hay kinh tế công cộng và muốn hiểu các công cụ mình dùng có nguồn gốc như thế nào. Sách cũng hữu ích cho giảng viên, nhà nghiên cứu liên ngành, người làm chính sách và độc giả quan tâm đến các tranh luận về thị trường, bất bình đẳng, thuế hay môi trường. Lợi ích thực tế của cuốn sách không nằm ở việc cung cấp một công thức chính sách sẵn có. Nó giúp người đọc đặt câu hỏi tốt hơn, nhận biết giả định phía sau một lập luận và phân biệt giữa hiệu quả kinh tế với đánh giá về công bằng xã hội. Về mặt trí tuệ, đây là cách đọc giúp các lý thuyết quen thuộc bớt rời rạc. Lý thuyết cổ điển, Marx, phân tích cận biên, kinh tế học phúc lợi và các phương pháp hiện đại hiện ra như các phần của một cuộc tranh luận liên tục. So với nhiều sách lịch sử tư tưởng chỉ tập trung vào tiểu sử các nhà kinh tế hoặc chỉ liệt kê các trường phái, điểm nổi bật của Sanmo là sự kết nối chặt giữa lịch sử ý tưởng và những vấn đề chính sách cụ thể. Nền tảng của một nhà kinh tế công cộng khiến ông đặc biệt nhạy với quan hệ giữa thị trường và nhà nước, giữa phân bổ nguồn lực và phân phối thu nhập. Vì thế, cuốn sách không chỉ kể kinh tế học đã thay đổi ra sao, mà còn cho thấy vì sao những tranh luận cũ vẫn định hình cách ta bàn về các vấn đề hiện đại. Nếu bạn muốn ủng hộ Agna Sanmo, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!